Ở cuối phòng, Lục Minh Khải nói, nếu cô chuyển sang một tiết mục khác do nhà hát đề cử, học bổng có thể được giải quyết nhanh hơn. Trình Gia Hân nhìn cây đàn, rồi nhìn Trung Mạn Thanh, bè trưởng violin nhớ lời Tần Nhã Lâm từng nói trong hàng chục buổi tập, một nghệ sĩ trẻ không nên bị buộc trả giá cho cuộc chiến quyền lực của người lớn. Trung Mạn Thanh đứng dậy, yêu cầu hội đồng ghi vào biên bản rằng Trình Gia Hân đã hoàn thành phần được phép biểu diễn, đây là lần đầu cô công khai ngăn một thiệt hại liên quan đến quyết định của Lục Minh Khải. Ông không phản đối ngay, ông chỉ nhìn cô và nhắc ngày gia hạn hợp đồng một lần nữa. Tối ấy, cả Hạ Tuấn Nghi, Bạch Tử Yên và Chu Mạn Thanh đều chưa đứng về phía Tần Nhã Lâm. Nhưng mỗi người đã giữ lại một thứ không còn hoàn toàn, thuộc quyền kiểm soát của giám đốc nghệ thuật. Một email bị từ chối, một lịch bàn giao và một dòng biên bản xác nhận nghệ sĩ trẻ đã chơi xong phần của mình. Ba dấu vết nhỏ chưa đủ đảo ngược lời vu cáo, chúng chỉ khiến câu chuyện chính thức bắt đầu có những đường nứt. Buổi diễn từ thiện mùa đông bị hủy vào sáng thứ hai. Thông báo của nhà hát Tinh Hà chỉ dài 4 dòng, viện dẫn biến động nhân sự và rủi ro nghệ thuật, không có tên Tần Nhã Lâm, nhưng ảnh minh họa lại là sân khấu trong lần đèn tắt thứ bảy. Bất cứ ai nhìn vào cũng hiểu trách nhiệm đang được đặt lên ai. Khoản tài trợ của buổi diễn vốn dùng cho 10 suất học bổng, trong đó có suất của Trình Gia Hân. Khi chương trình bị hủy, nhà tài trợ chuyển tiền sang một dự án khác. Hội đồng học bổng báo rằng hồ sơ của cô gái trẻ sẽ được bảo lưu đến năm sau, nếu cô còn đủ điều kiện tuổi và vẫn là thành viên dàn nhạc. Em không thể chờ một năm, Trình Gia Hân nói trong căn phòng trọ, chỉ vừa đủ đặt chiếc giường và hộp đàn. Chủ nhà cho em khất đến cuối tháng. Mẹ em tưởng học bổng đã chắc chắn nên mới vay tiền mua vé lên xem.